Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đại Pháp đã chạm tới trái tim của chị giúp việc trong nhà tôi như thế nào? Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Bà đang sống với em gái tôi năm nay 50 tuổi, đã ly hôn với chồng. Họ sống trong một ngôi nhà dành cho cha mẹ đơn thân ở vùng nông thôn và chăm sóc cho con của dì. Cháu không thể tới trường vì bị bệnh. Em gái tôi thường xuyên đi công tác nên ít khi về nhà. Mặc dù mẹ tôi phản đối, dì vẫn quyết định thuê một người giúp việc. Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà luôn tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Bà luôn quan tâm tới những người khác và khi gặp mâu thuẫn, bà luôn tìm thiếu sót ở bản thân. Tuy không muốn con gái thuê người giúp việc, mẹ tôi vẫn quyết định làm theo vì bà muốn gì có thể yên tâm làm việc. Em gái tôi sắp xếp cho người giúp việc dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ tiêu dùng, chuẩn bị các bữa ăn và dắt chó đi dạo. Tuy nhiên, từ khi có người giúp việc, sinh hoạt của mẹ tôi đã bị gián đoạn. Người giúp việc này khoảng 60 tuổi. Chị ấy chưa bao giờ được đi học, tính khí nóng nảy và không chịu lắng nghe bất kỳ ai. Trái ngược với chị ấy, mẹ tôi là người gia giáo và chỉn chu. Bà làm việc ở một bộ phận giáo dục trong quân đội trong gần suốt cuộc đời mình. Làm thế nào hai con người với hai tính cách khác nhau như vậy lại có thể hòa hợp được với nhau? Mẹ tôi đã coi thường chị giúp việc. Chị ấy không biết sử dụng các thiết bị điện, làm vỡ rất nhiều bát đĩa, làm cháy sàn gỗ, đồ nội thất và nấu những bữa ăn nhạt nhẽo. Hễ bị mẹ tôi nhắc nhở là chị ấy khó chịu và bao biện cho mình. Mâu thuẫn với chị giúp việc ngày càng lớn và đã khiến mẹ tôi tức giận. Mặc dù hiểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải nhẫn, nhưng bà đã không thể làm được điều đó. Bà không còn cười với chị ấy nữa. Mặc dù bầu không khí trong gia đình rất tệ, nhưng mẹ tôi hiểu rằng bà không thể tranh cãi với chị ấy hay làm cho sự việc trầm trọng hơn. Hàng ngày, bà nhăn nhó chịu đựng và cảm thấy rất khó chịu. Khi tôi tới thăm mẹ, bà đã phàn nàn với tôi. Sau vài ngày quan sát kỹ chị giúp việc, tôi nói với mẹ, chị giúp việc rất trung thực và vẫn còn giữ được một vài giá trị văn hóa truyền thống. Chị ấy biết con là khách và muốn chuẩn bị đồ ăn mới thay vì dùng đồ ăn còn lại từ bữa trước. Chị ấy cũng rất lịch sự khi nói chuyện với mẹ và con. Chị ấy chỉ ngồi ghế đầu, chứ không ngồi trên sofa. 1. Cơ hội để đề cao trong tu luyện. Cả tôi và mẹ đều hiểu rằng cần nghe theo lời dạy của sư phụ. Chúng tôi cần nhìn nhận mâu thuẫn như sự phản ánh tâm chấp trước của bản thân mình thay vì chỉ trích người khác. Mẹ tôi nhận ra rằng bà luôn nhìn vào những khuyết điểm của chị giúp việc thay vì nhìn vào những ưu điểm của chị. Việc nhìn vào những khuyết điểm của chị ấy khiến tâm mẹ tôi trở nên hẹp hòi. Thực tế thì những khuyết điểm của mẹ tôi cũng chỉ dần được loại bỏ sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vậy làm sao bà có thể đánh giá chị giúp việc khi chị ấy chỉ là một người thường? Mẹ tôi đã không chiều theo chân thiện nhẫn để hành xử trong các mâu thuẫn. Mẹ tôi thừa nhận rằng do bận rộn với việc nhà nên bà đã không có thời gian học Pháp. Khi môi trường thay đổi, điều đó thường có nghĩa là chúng ta cần đề cao và đón nhận những thử thách lớn hơn. Là người thứ ba chứng kiến những mâu thuẫn này, tôi nhận ra rằng đây là thời điểm tôi cần đề cao bản thân bằng cách hướng nội và nhìn nhận lại việc tu luyện của mình. Là người tu luyện, chúng tôi nên chiều theo chân thiện nhẫn và không nên để tâm quá nhiều tới chị giúp việc. Mẹ tôi bắt đầu xem nhẹ những điều này và khuôn mặt của mẹ đã bình hòa trở lại sau khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ trong tu luyện. Bà không còn oán trách nữa, mà rất quan tâm tới chị giúp việc. Bà cũng tình nguyện chuẩn bị các bữa ăn và coi chị giúp việc như con gái bà bằng cách chăm sóc và khen ngợi chị ấy. Chị giúp việc đã rất ngạc nhiên và thậm chí còn nghi ngờ trước những thay đổi của mẹ tôi. Đối với hầu hết các gia đình, người giúp việc sẽ xin nghỉ việc hoặc bị gia đình chủ sa thải khi mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Điều này đã không xảy ra đối với gia đình chúng tôi. Mẹ tôi đã trở nên hòa ái hơn và chị giúp việc đã không ngừng ca ngợi mẹ tôi từ tận đáy lòng. Cô là một người tốt, cô thực sự là một người tốt. Tôi nói với mẹ tôi rằng, chúng ta cần để chị ấy hiểu chúng ta là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp. Mẹ tôi bắt đầu nói với chị giúp việc rằng, mọi người nên trở thành người tốt hơn bằng cách trung thực và từ bi, nhẫn chịu và bao dung hết thảy. Mẹ tôi cũng nhắc chị giúp việc nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chị giúp việc đã đồng ý và không còn nghi ngờ về sự thay đổi của mẹ tôi nữa. Chị cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu cười và trò chuyện cùng mẹ tôi. Chị nói rằng mẹ của chị đã qua đời, chị muốn coi mẹ tôi như mẹ của mình và chị gọi tôi là em gái. Lần sau khi tôi tới, chị ấy đã chuẩn bị những món ngon nhất, gói đồ ăn cho tôi mang về nhà và nói tôi hãy thưởng thức chúng. Cuối năm ngoái khi tới thăm mọi người, tôi đã nói với chị, em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi em học Đại Pháp, trong suốt 20 năm qua, em chưa từng phải dùng một viên thuốc nào. Đại Pháp đã giúp em trở nên tốt hơn và em có thể tha thứ các lỗi lầm của chồng em. Pháp Luân Đại Pháp đề cao chân thiện nhẫn trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm điều trái ngược. Họ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các học viên. Ai ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị trời Phật trừng phạt. Chị giúp việc tròn mắt chăm chú lắng nghe tôi. Khi tôi nói rằng một vài người vì danh lợi đã báo cáo với chính quyền về các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chị đã lắc đầu nói, chị sẽ không làm như vậy. Cách đây 2 ngày, mẹ tôi gọi cho tôi nói rằng bà đã bị trẹo mắt cá chân trong khi đón xe buýt. Lúc đầu bà lo lắng sẽ không thể leo cầu thang được nữa, nhưng ngay lập tức bà nghĩ, mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, mình sẽ xin sư phụ bảo hộ. Bà bắt đầu thành tâm nhẩm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo trên xe buýt. Khi xuống xe buýt, bà đã quên hết vấn đề mắt cá chân. Ngày hôm sau bà thấy mắt cá chân không còn sưng hay tấy đỏ nữa. Bà hiểu rằng sư phụ đã bảo hộ bà, và bà đã chia sẻ với chị giúp việc về điều đó. Bà chân thành nhắc chị giúp việc, hãy nhớ nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn, điều đó thực sự rất hiệu quả. Chị giúp việc đã rất mừng khi nghe nói mắt cá chân của mẹ tôi đã khỏi. Mới đây tôi gọi điện cho mẹ, bà nói với tôi rằng chị giúp việc đã cải biến. Chị ấy làm việc nhà cẩn thận, nấu những bữa ăn ngon hơn, và còn học cách làm nhiều công việc khác nữa trong nhà. Họ đã rất vui vẻ bên nhau. Chị ấy bắt đầu không thích về nhà vì con dâu chị không chịu dọn dẹp nhà cửa. Chị nói rằng chị thích ở với mẹ tôi hơn. Cả tôi và mẹ tôi đều hiểu rằng Đại Pháp đã mang lại sự ấm áp, phước lành, sự tự tin và niềm hạnh phúc cho chị giúp việc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.